Em Lý Lệ Hà thân quý, chị ở xa Đức Cựu Hoàng hàng mấy trăm dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng, hết sức chăm sóc Cựu Hoàng ở Hồng Kông. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cựu Hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Tử Cung Thái Hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương. Bức thư vỏn vẹn 66 chữ của Nam Phương Hoàng Hậu gửi cho tình nhân của chồng, vũ nữ Lý Lệ Hà. Chắc hẳn nhiều người đã tỏ không một lời mắng nhiếc, chỉ trích, nhưng dòng thư ấy lại được người đời lưu truyền là bức thư đánh ghen mẫu mực nhất lịch sử. Nó vừa thể hiện sự kiêu hãnh tột cùng, lại vừa phơi bày nỗi đau sâu kín của một người đàn bà chấp nhận buông tay. Trong đời vua Bảo Đại, trước đời bà Lý Lệ Hà và sau bà ấy, ông còn nhiều bóng hồng ngang qua. Dù vậy, ít người biết, trước đó, vị vua cuối cùng này đã phá vỡ nhiều luật lệ, đổi lấy một lời thề, một vợ, một chồng để cưới bằng được người con gái phương Nam, bất chấp lời mẹ. Vì sao cuộc hôn nhân này lại đến hồi tan vỡ khi mà trước vua Bảo Đại một mực khẳng định đây là một vị hôn thê xứng đáng? Bạn đang nghe podcast Giải Mã xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express và tôi là Thu Thủy. Bài podcast lần này tham khảo nhiều nguồn, trong đó chủ yếu từ cuốn sách Nam Phương, Hoàng hậu cuối cùng Triều Nguyễn của tác giả Lý Nhân, Phan Thứ Lang. Để tìm hiểu cơ sự, hãy quay lại giai đoạn mà vua Bảo Đại, tức Vĩnh Thụy, mới 19 tuổi, chuẩn bị về nước sau nhiều năm du học tại Pháp. Trong triều đình Huế, bắt đầu dục dịch tuyển chọn hoàng hậu cho vị vua trẻ. Theo ghi chép của tác giả trong cuốn Nam Phương, Hoàng hậu cuối cùng, trước khi vua Bảo Đại về nước, nhiều gia đình quyền quý ở Huế đã âm thầm kỳ vọng con gái của mình sẽ lọt vào mắt xanh của vị quân vương trẻ tuổi, đẹp trai và được đào tạo theo lối Tây học. Thân mẫu của vua Bảo Đại, bà Từ Cung, cũng sớm có lựa chọn riêng. Bà để ý đến cô Bạch Yến, con gái của Thượng Thư Nguyễn Đình Tiên. Thế nhưng, mọi sự chuẩn bị ấy cuối cùng lại không đi đến kết quả, mà theo tác giả Lý Nhân là do sự sắp xếp của một số nhân vật đặc biệt. Ngay từ thời vua Bảo Đại còn du học ở Pháp, vợ chồng cựu khâm sứ Charles, người nhận vua Bảo Đại làm con nuôi, đã có một kế hoạch khác. Họ muốn tìm cho vị vua tương lai một người vợ Việt Nam, nhưng phải hội tụ đủ những tiêu chí mà chính quyền thực dân mong muốn. Được giáo dục theo lối Tây, xuất thân từ gia đình giàu có và theo đạo Công giáo. Theo cách nhìn của người Pháp, nếu vua Bảo Đại sống theo lối phương Tây, thì hoàng hậu cũng phải như vậy. Xa hơn, họ kỳ vọng những người con sinh ra trong cuộc hôn nhân ấy sẽ được nuôi dạy theo Công giáo và một ngày nào đó sẽ kế vị ngai vàng với tư cách là một vị vua theo đạo Công giáo. Vợ chồng cựu khâm sứ Charles vốn có quan hệ thân thiết với gia đình đại điền chủ Lê Phát An từ thời còn làm việc ở Nam Kỳ. Vì vậy, họ đã ngỏ ý chọn Maria Theresa Nguyễn Hữu Hào, tức Nguyễn Hữu Thị Lan, cháu ngoại của Lê Phát An và là con gái của đại phú hộ Nguyễn Hữu Hào, làm người bạn đời của vua Bảo Đại. Bà là cháu của ông huyện sĩ, vốn được xếp đầu trong câu nói nổi tiếng Nhất sĩ, nhì phương, tam sường, tứ định. Chính xuất thân giàu có, Tây học và theo đạo Công giáo của Nguyễn Hữu Thị Lan khiến bà trở thành ứng viên lý tưởng trong tính toán của người Pháp. Trước khi vua Bảo Đại về nước năm 1932, vợ chồng cựu khâm sứ Charles được cho là đã sắp xếp để ông gặp Nguyễn Hữu Thị Lan tại lễ mãn khóa của trường Convent des Jésuites Paris, nơi mà bà đang theo học. Vua Bảo Đại dự lễ với tư cách là một khách mời danh dự, còn Nguyễn Hữu Thị Lan được chọn dâng hoa. Theo một số tài liệu, mối quan hệ của họ nảy nở trên chuyến tàu Đắc Đa Năng đưa cả hai cùng trở về Việt Nam. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Lý Nhân cho rằng đây là sự sắp đặt có chủ đích khi vợ chồng Charles chủ động bố trí vua Bảo Đại và gia đình Lê Phát An đi cùng một chuyến tàu, tạo điều kiện để hai người có nhiều dịp gặp gỡ trong suốt hành trình. Dù vậy, Trong hồi ký Con rồng Việt Nam, vua Bảo Đại kể cuộc gặp đầu tiên đáng nhớ diễn ra tại Đà Lạt, nơi hai người thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, cùng chơi thể thao và âm nhạc. Ông cho biết chính từ vẻ đẹp và tính cách của Nguyễn Hữu Thị Lan mà ông chọn tôn hiệu Nam Phương cho bà. Nhờ được đào tạo tại Couvent de Joyeuse, bà thực hiện nghi thức ngoại giao phương Tây thành thạo, sau đó được vua Bảo Đại mời khiêu vũ và tiếp tục gặp lại trên sân quần vợt của Tòa Đốc Lý Đà Lạt. Sau khi trở về Huế, vua Bảo Đại kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân do triều đình và Đức Tử Cung sắp đặt với Bạch Yến, khẳng định sẽ kết hôn với Nguyễn Hữu Thị Lan. Khi vấp phải sự phản đối của triều thần, ông được cho là đã đáp: "Tôi lấy vợ cho tôi hay lấy vợ cho triều đình?" Để thành hôn với Nguyễn Hữu Thị Lan, vua Bảo Đại chấp nhận nhiều thay đổi chưa từng có trong Hoàng gia Nguyễn. Ông đồng ý thực hiện chế độ một vợ một chồng theo điều kiện của gia đình nhà gái và quyết định khôi phục danh hiệu Hoàng hậu, phá vỡ nguyên tắc tứ bất lập, không Hoàng hậu, không Đông Cung, Thái tử, không lập tể tướng và không lấy trạng nguyên, được duy trì từ thời Gia Long. Sau lễ cưới năm 1934, Nguyễn Hữu Thị Lan được sắc phong Hoàng hậu với tôn hiệu Nam Phương, trở thành người đầu tiên của triều Nguyễn được phong Hoàng hậu khi nhà vua còn tại vị. Vua Bảo Đại cũng cho phép Hoàng hậu sử dụng lễ phục màu vàng, màu sắc vốn chỉ dành riêng cho Hoàng đế. Những năm đầu sau hôn lễ, cuộc sống của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu được nhiều tài liệu mô tả là giai đoạn hạnh phúc. Ông giữ lời hứa không lập nhiều phi tần, thường đưa Hoàng hậu đồng hành trong các chuyến nghỉ dưỡng, săn bắn và du ngoạn khắp nơi. Nhưng không ngờ rằng, chỉ 10 năm sau đó, cả hai đã mỗi người mỗi ngả. Vua Bảo Đại có thêm 7 cô nhân tình lướt qua cuộc đời, còn Nam Phương Hoàng hậu cũng di cư sang Pháp cùng với các con và từ đó cắt đứt mọi mối quan hệ với người chồng hoàng tộc. Cớ gì chuyện tình đẹp lại đi đến kết cục như vậy? Trước tiên, ngay từ ban đầu, không phải ai cũng nhìn nhận cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương là một chuyện tình lãng mạn. Trong hồi ký Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc năm 1983, cựu đồng lý Ngự Tiền, văn phòng Phạm Khắc Hòe đưa ra một góc nhìn khác. Ông cho rằng, trong cuộc kết hôn giữa Bảo Đại với Nguyễn Hữu Thị Lan, lý trí nặng hơn tình cảm, cô Lan lấy Bảo Đại chủ yếu để trở thành hoàng hậu, còn Bảo Đại lấy cô Lan chủ yếu vì tiền. Về tình cảm, nếu có thì cũng chỉ ở bề ngoài. Cả hai đều khỏe mạnh, yêu thể thao và quen với lối sống phương Tây. Nhưng về tính cách thì gần như trái ngược. Bảo Đại nông nổi, thích ăn chơi hơn quyền bính. Còn Nam Phương thì kín đáo, trầm tĩnh, ham đọc sách, có cá tính và nhiều tham vọng chính trị. Mối quan hệ được cho là ngay từ đầu đã không xuất phát từ tình yêu nên là lý do khiến nó đổ vỡ nhanh chóng. Khi Nam Phương Hoàng hậu sinh hạ hoàng tử Bảo Long thì hoàng đế hay vắng nhà để đi du hí một mình. Cũng từ đây, cuộc hôn nhân từng được xem là chuyện tình đẹp nhất của triều Nguyễn bắt đầu đi đến đổ vỡ. Rạn nứt thứ hai không đến từ hai người mà được cho là có thể từ mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Trong sách, tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang đã viết: "Cung An Định, nơi mà Hoàng hậu Nam Phương cùng các con sinh sống trước khi sang Pháp, nằm ở bên bờ sông An Cựu, một nhánh của sông Hương với một màu nước có chút gì trúc trắc, tựa như mối tình chợt đổi màu theo nắng mưa mà ca dao ghi lại. Núi Ngự Bình trước tròn sau méo, sông An Cựu nắng đục mưa trong, vì thầy mẹ bên anh lắng đục tìm trong, nên duyên nợ chàng thiếp cứ long đong dứa hoài." Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Nam Phương Hoàng hậu và triều đình Huế nằm ở vấn đề tôn giáo. Dù hoàng tử Bảo Long đã được bí mật làm lễ rửa tội theo Công giáo, Nam Phương vẫn giữ kín việc này. Trên danh nghĩa, bà để con trai được nuôi dạy theo các nghi thức của hoàng gia, nhưng khéo léo hạn chế để Bảo Long tham gia quá nhiều vào những nghi lễ truyền thống chịu ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo. Bà cũng kiên quyết phản đối việc Hoàng Thái Hậu từ cung muốn cho Bảo Long đeo bùa hộ mệnh ở cổ tay. Với Nam Phương, điều đó không phù hợp với đức tin Công giáo mà bà muốn truyền lại cho con. Sự khác biệt về tín ngưỡng dần tạo nên khoảng cách giữa mẹ chồng, nàng dâu. Một bên là Hoàng Thái Hậu từ cung, người gắn bó với truyền thống của Hoàng tộc Nguyễn, bên kia là Nam Phương Hoàng hậu, được giáo dục theo phương Tây và xuất thân từ một gia đình công giáo nhiều đời. Mâu thuẫn này hiếm khi bộc lộ công khai nhưng luôn âm ỉ trong hoàng cung. Cả hai đều là những người phụ nữ có vị thế cao nhất trong hoàng gia và đều bảo vệ quan điểm của mình. Trong sinh hoạt hàng ngày, Nam Phương Hoàng hậu và Hoàng tử Bảo Long chủ yếu trò chuyện bằng tiếng Pháp nên Đức Tử Cung cũng không hiểu. Vì lẽ đó mà Đức Tử Cung không ưng người con dâu danh chính ngôn thuận. Sau này, một người tình của vua Bảo Đại là bà Mộng Điệp vào cung, Hoàng Thái Hậu liền dành cho bà sự ưu ái. Dù vua Bảo Đại đã bỏ chế độ phi tần khi cưới Nam Phương Hoàng hậu, Hoàng Thái Hậu Tử Cung vẫn xem Mộng Điệp như một thứ phi theo cách hiểu truyền thống của hoàng tộc. Theo các tư liệu, Mộng Điệp được lòng Thái Hậu vì theo đạo Phật, cư xử khéo léo và phù hợp với những chuẩn mực truyền thống mà Đức Tử Cung coi trọng. Bà được giao chăm lo việc thờ cúng tổ tiên nhà Nguyễn, đồng thời được ban mũ áo để thay mặt Nam Phương Hoàng hậu thực hiện một số nghi lễ trong Hoàng Cung mà Hoàng hậu với đức tin công giáo của mình không tham gia. Và lý do thứ ba khiến cuộc tình đẹp giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu tan vỡ được lý giải là do bão táp của thời cuộc và bản tính đa tình của vua Bảo Đại. Trang BBC nhận định, những biến động chính trị năm 1945 đã phá tan hạnh phúc gia đình. Sau khi thoái vị năm 1945, vua Bảo Đại, sau này là công dân Vĩnh Thụy, được mời ra Hà Nội làm cố vấn cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rời xa vợ con, cựu hoàng xa dần vào những cuộc vui, cờ bạc và có quan hệ với nhiều phụ nữ, phá vỡ lời hứa một vợ một chồng từng dành cho Nam Phương Hoàng hậu. Trong cuốn sách tiếng Pháp, tạm dịch là Vua Bảo Đại hay Những Ngày Cuối Cùng của Đế Chế An Nam, do một phóng viên truyền hình cao cấp từng có nhiều năm ở Việt Nam nhận định. Bản tính của Vua Bảo Đại là người say mê phụ nữ. Ông không có thiên hướng lo cho những vận mệnh hoàng gia, ông thích cuộc sống của mình hơn, cuộc sống thực sự bao gồm tốc độ, phụ nữ và bạn bè. Tạp chí Times đã mô tả Vua Bảo Đại giai đoạn này như sau. Ông ta la cả ở các quán bar và sòng bạc, hút thuốc lá rẻ tiền liên tục, chiêu đãi đám tùy tùng bằng rượu sâm panh và trứng cá muối. Chơi với những con chip 10.000 francs, ông ta đôi khi chỉ huy các ban nhạc jazz, sai thư ký đi đàm phán với nhiều phụ nữ lọt vào mắt xanh của ông ta. Ông từng nói với một nhà báo, ông nội tôi có 125 vợ và 300 con, tôi có vài tình nhân thì sao chứ? Người phụ nữ xuất hiện bên cạnh ông nhiều nhất thời bấy giờ là vũ nữ Lý Lệ Hà. Ở Huế, Nam Phương Hoàng hậu biết rõ những gì đang diễn ra. Theo hồi ký của Phạm Khắc Hòe, trong một lần ông mang thư của vua Bảo Đại từ Hà Nội về cung An Định, Hoàng hậu đã lặng lẽ hỏi ông về mối quan hệ giữa chồng và Lý Lệ Hà, gương mặt buồn và không giấu được nước mắt. Bà hỏi thẳng, tôi muốn ông cho biết tất cả sự thật về việc ông Vĩnh Thụy mê cô Lý. Trước câu hỏi ấy, Phạm Khắc Hòe kể rằng ông chỉ biết trả lời một cách dè dặt. Theo ông, Lý Lệ Hà là một phụ nữ đẹp, nhưng ông không đánh giá cao phẩm hạnh của bà. Ông cũng khuyên Nam Phương nên ra Hà Nội để trực tiếp gặp chồng và giải quyết mọi chuyện. Nhưng Hoàng hậu từ chối. Bà bảo, ông Hòe này, tôi cũng muốn ra Hà Nội để vợ chồng con cái cùng ở với nhau cho hạnh phúc. Nhưng tôi ngại hai điều. Một là sẽ làm tốn kém thêm cho nhà nước trong lúc chính phủ đang còn nghèo, lo chăm chuyện. Hai là làm cho hoàng đế đang vui sướng trở thành đau khổ gò bó. Thôi, tôi đành chịu đựng riêng một mình để cho người ta vui sướng. Vì thế, vợ chồng mỗi ngày một xa cách. Hoàng đế ít khi về với hoàng hậu. Trong cảnh sống cô đơn ở hoàng cung, sự lạnh lẽo trong quan hệ với mẹ chồng càng khiến cho trái tim Nam Phương thêm tủi buồn. Đúng như lời ông thầy bói từng phán về bà thời con gái. Bà sẽ bước lên địa vị tôn quý nhất, nhưng cuộc đời lại không có mấy niềm vui. Tháng 3 năm 1946, vua Bảo Đại, khi đó với cương vị cố vấn tối cao của chính phủ, sang Hồng Kông theo một phái đoàn công tác. Lý Lệ Hà cũng đi theo để đoàn tụ với người tình. Trong một lần gửi tiền vàng sang trợ cấp cho cựu hoàng, Nam Phương đã gửi thêm một bức thư cho Lý Lệ Hà. Đó là bức thư 66 chữ mà bạn đã được nghe ở phần đầu. Lúc này, Nam Phương hiểu rằng dù có ra Hà Nội thì cũng chưa chắc có thể đưa chồng trở về với gia đình. Bà lo ngại vua Bảo Đại, vốn là người đa tình và dễ bị tác động, có thể tiếp tục bị cuốn vào những cuộc vui hoặc bị các thế lực chính trị lợi dụng trong bối cảnh tình hình khu vực đang có nhiều biến động. Ở Huế, cuộc sống của Hoàng gia cũng ngày càng bấp bênh. Hoàng Thái Hậu từ cung đã rời cung An Định để tản cư về quê. Nam Phương Hoàng Hậu vẫn ở lại cùng các con. Đến tháng 4 năm 1947, Nam Phương Hoàng Hậu quyết định rời nhà dòng sang Pháp định cư và mãi mãi không về lại quê nhà. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng dần nhạt nhòa. Thỉnh thoảng vua Bảo Đại có sang Pháp thăm vợ, nhưng sau năm 1955, khi các con của họ đã lớn, khi mỗi người mỗi nơi thì không còn mối dây liên hệ gì giữa họ nữa. Cuối cùng, vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam đã ra đi trong tịch mịch nơi xứ người. Người chồng hoàng tộc của bà thì vẫn hạnh phúc với những người tình khác. Sau này có người hỏi bà Nam Phương, tại sao bà lại lấy một ông vua không có đạo, lại ăn chơi trác táng, rồi sau đó còn năm thê bảy thiếp. Bà trả lời, việc này do Chúa định, tôi biết nói làm sao được. Podcast Giải Mã xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những số kế tiếp.